Phần 2. Mở rộng lòng trắc ẩn, vượt qua chướng ngại từ bi. 6. Tara Brach chọn câu cách ngôn: còn tấm gương nào kỳ diệu hơn là nhìn thấu vào mắt nhau trong khoảnh khắc. Henry David Thoreau Warden. Chủ đề: tôn lên pháp môn cho và nhận, đánh thức tâm từ bi bằng cách tháo gỡ lớp vỏ bọc trái tim. Khả năng từ bi được gắn kết từ tâm trí đến cơ thể, như cách nhận thức được sự khác biệt, cảm thấy lẻ loi và phản ứng với điều mình có ác cảm. Chúng ta luôn chuẩn bị tâm thế để kết nối với đồng loại. Các tế bào thần kinh gương chuyên biệt giúp chúng ta hòa điệu với người khác. Với những cảm xúc và những ý muốn ẩn sau hành động của họ và tạo ra trạng thái ấy trong tâm trí chúng ta. Sự trải nghiệm của chúng ta về họ không chỉ là một hình chiếu từ những sự biểu đạt có thể nhìn thấy như nhăn mặt, nheo mắt hoặc nhíu mày. Do có các cấu trúc tương ứng nên nguồn mạch của tâm từ bi được tạo ra, giúp chúng ta có thể thực sự cảm thông với họ. Tuy nhiên, các nguồn mạch từ bi có thể dễ dàng bị tắc nghẽn khi chúng ta gặp căng thẳng và mất kết nối với cảm xúc và cơ thể. Chúng cũng có thể bị tắc nghẽn khi chúng ta đang gặp những phản ứng vội vàng với người khác trong cuộc sống của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng, chúng ta càng ít xác định về họ, họ càng có vẻ ít thực với chúng ta. Các tế bào thần kinh gương càng ít được kích hoạt. Điều tốt đẹp là chúng ta có thể giải tỏa và kích hoạt mạng lưới của tâm từ bi bên trong. Khi nhận thấy người khác đau đớn hoặc sợ hãi, tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được sự dịu dàng của lòng trắc ẩn. Khi sự dịu dàng nảy nở đầy đủ, chúng ta sẽ tìm cách thể hiện sự quan tâm của mình. Thuật giả kim này của tâm trí giúp chúng ta cảm nhận nỗi đau khổ của tha nhân và đáp lại nó bằng tình yêu, là bản chất của việc thực hành tâm từ bi theo Phật giáo. Một trong những phương pháp quán niệm như thế là pháp môn Tonglen Tây Tạng, trực tiếp đánh thức năng lực thấu hiểu khi nhìn vào mắt người khác. Khởi đầu, Tonglen là việc chủ động tháo gỡ lớp vỏ bọc quanh trái tim chúng ta. Mỗi chúng ta đều đã từng bị thương tổn, và phản ứng lại là sự phòng thủ được dựng lên để bảo vệ chính mình khỏi bị tổn hại thêm. Chúng ta không bị tổn thương hoặc không sẵn sàng chịu đau khổ. Tuy nhiên, trước khi nhận được lòng nhân từ, chúng ta phải có lòng nhân từ. Như nhà thơ Mark Nepo đã viết: thách thức hàng ngày của chúng ta không phải là chuẩn bị để đối mặt với thế giới, mà là tháo bỏ đôi găng của mình để cảm nhận được chiếc tay nắm cửa nhà mát lạnh, chiếc tay nắm cửa xe ẩm ướt và nụ hôn từ đôi môi của con người, mềm mại và không thể lặp lại. Tâm từ bi cho chính mình, cho mỗi người và cho tất cả là phần bẩm sinh trong quá trình tiến hóa của chúng ta. Khi đã quá quen với cảm giác khép kín, chúng ta không mong muốn đánh thức trái tim và nhận ra niềm khao khát của chính mình. Niềm khao khát này là kim chỉ nam của trái tim, dẫn lối trên con đường đi đến hạnh phúc, tự do và hàn gắn thế giới. Thực hành tâm từ bi, pháp môn Tonglen, đánh thức lòng trắc ẩn. Hãy ngồi theo một tư thế giúp thư giãn và tỉnh táo, bỏ qua mọi áp lực thường ngày và để cho tâm trí an lạc. Cách luyện tập pháp môn Tonglen truyền thống bắt đầu bằng việc dành một khoảnh khắc cảm nhận sự tĩnh lặng và thông thoáng đã hiện diện. Việc này xem như một tia chớp trong trí nhớ, một sự gắn kết với trái tim tỉnh thức. Giờ bạn hãy chú tâm vào nhịp điệu tự nhiên và chất lượng của hơi thở. Khi hít vào, hãy để các tế bào tiếp nhận nguồn năng lượng sống. Với mỗi lần hít vào, hãy mở rộng tối đa khả năng tiếp nhận, tựa như một quả bóng từ từ được căng phồng, hay cảm nhận sự thông thoáng để cho hơi thở chạm đến đáy sâu. Khi thở ra, hãy chú ý đến cảm giác được thoát ra khoảng không gian quanh bạn. Hãy hình dung toàn bộ cơ thể và ý thức tuôn chảy ra ngoài cùng hơi thở và hòa vào không gian bao la. Để hơi thở tuôn ra với sự thư giãn, thoải mái và khoáng đạt. Tiếp tục suy nghiệm về bản chất của việc tiếp nhận cảm xúc khi hít vào và thở ra khoảng không rộng mở. Sau đó, hãy nghĩ đến với một người mà bạn biết là đang đau khổ, một người mà bạn muốn giúp đỡ. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, trải nghiệm nỗi sợ hãi, phiền muộn, mất mát của họ. Thế giới sẽ như thế nào trước mắt họ? Cuộc sống bên trong con người họ sẽ như thế nào? Trái tim sẽ cảm nhận được điều gì? Đâu là phần đau khổ và gây tổn thương nhiều nhất trong những trải nghiệm của họ? Họ cần gì nhất? Bây giờ, hãy hít vào để trái tim bạn nhận lấy nỗi đau này, để bản thân bạn cảm nhận nó hoàn toàn. Hít vào và đưa nỗi đau vào trong mình, để người khác được giải tỏa. Và khi thở ra, bạn sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ bằng cách gửi đi sự thư giãn, sự thoáng đãng, tình yêu hoặc bất cứ thứ gì mang đến cảm giác thư thái của hạnh phúc. Khi lực kháng cự dịu đi, hãy trở lại hít thở cho người mà bạn định giúp đỡ. Khi hít vào và để nỗi đau của người đó đi vào mình, hãy cảm nhận trong trái tim rằng người đó cần được giúp đỡ. Rồi khi thở ra, hãy gửi đi bất cứ lời cầu nguyện hoặc sự mong muốn hoặc cảm giác quan tâm nào chân thành nhất hoặc cần thiết nhất. Bây giờ, hãy mở rộng việc đón nhận và gửi đi, bao gồm bất kỳ ai đang trong hoàn cảnh như vậy, đang trải nghiệm cùng nỗi đau như vậy. Nếu người bạn muốn giúp đang đau khổ về một sự mất mát hay một thất bại, thì hãy hít vào và thở ra cho những người khác mà bạn cảm thấy cũng đau khổ và thất bại như vậy. Ý nghĩa việc làm của bạn khi hít vào là sự sẵn sàng vô điều kiện, sự dịu dàng tiếp nhận của trái tim bạn. Còn khi thở ra là không gian bao la của cảm giác yêu thương. Tiếp tục hít thở, mở rộng với trải nghiệm chung về nỗi đau khổ và buông thả chúng vào không gian bao la bằng lời cầu nguyện. Khi mở rộng trái tim trước những nỗi đau khổ lớn lao, bạn sẽ trở nên cởi mở. Khi ban phát sự dịu dàng, nhận thức của bạn sẽ thấm đẫm tâm từ bi. Linh hoạt trong hơi thở. Nếu như ở thời điểm nào đó, bạn cảm thấy những hướng dẫn về hơi thở gây trở ngại cho trải nghiệm thực sự về việc tiếp nhận nỗi đau và gửi đi lòng trắc ẩn, thì hãy thêm vào những nỗ lực có thể phục vụ tốt nhất cho việc thiền định. Ví dụ, bạn có thể thấy mình cần phải tập trung vào việc hít vào hoặc thở ra ở vài chu kỳ để chuyển dịch hoàn toàn trải nghiệm tiếp xúc hoặc giải thoát. Hoặc bạn có thể cảm thấy nếu không quá tập trung vào hơi thở thì sẽ dễ dàng hơn. Suốt cả ngày, bạn có thể thực hành một bài tập rút gọn của pháp môn Tonglen bất cứ khi nào gặp nỗi đau khổ. Nếu ai đó mà bạn gặp đang trong thời kỳ khó khăn, thì hãy lặng yên hít vào nỗi đau khổ của họ và thở ra sự nhẹ nhõm. Nếu bạn cảm thấy mình kháng cự lại, không chấp nhận hoặc sợ hãi nỗi đau, thì hãy thực hành Tonglen cho bản thân và tất cả những người như bạn, những người không sẵn sàng với nỗi đau. Dù bất cứ điều gì xảy ra, đó là một cơ hội để thực hành tâm từ bi. Thay vì bỏ qua nỗi đau hoặc tự phán xét, chúng ta có thể rèn luyện bản thân để sẵn sàng vận dụng hết khả năng yêu thương của mình. Lưu ý, Tonglen có thể không phù hợp nếu bạn đang đấu tranh với nỗi sợ liên quan đến những chấn thương tinh thần, trầm cảm hoặc mất thăng bằng tâm lý nghiêm trọng. Tonglen có thể gây ra dòng cảm xúc dâng trào hay cảm giác bị bế tắc tiếp theo sau. Trong những tình huống này, hãy tìm sự hướng dẫn từ một người thầy hoặc bác sĩ trị liệu tâm lý hoặc người hướng dẫn đáng tin cậy trong việc tìm kiếm những gì tốt nhất, giúp bạn tiến đến sự khỏe mạnh. 7. Richard C. Schwartz chọn câu cách ngôn. Nhiệm vụ của bạn không phải là tìm kiếm tình yêu thương, mà chỉ đơn thuần là tìm kiếm và nhận ra mọi rào cản trong chính bạn mà bạn tạo dựng để chống lại tình yêu thương. Rumi 1207-1273. Chủ đề: giải phóng tình yêu và lòng trắc ẩn. Lời khuyên của Rumi thật uyên bác, vì nó ngụ ý rằng vấn đề không phải là chúng ta cần phát triển năng lực về tình yêu thương và lòng trắc ẩn, bởi nó đã tồn tại trong chúng ta, và nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng những gì đã có, tựa như xua đi những đám mây cho mặt trời ló dạng. Để làm điều này, ông yêu cầu chúng ta nhận thức rõ những đám mây mà chính mình tạo nên làm che khuất ánh sáng bên trong. Tuy nhiên, nếu đã có những năng lực tuyệt vời như vậy, thì tại sao chúng ta lại tạo ra rào cản đối với những năng lực này? Việc mở rộng trái tim bao hàm cả nguy cơ dễ bị tổn thương. Khi vẫn còn duy trì sự cách ly theo kiểu quá chú ý đến mình, cô lập một cách dè chừng, sợ phiền nhiễu hoặc sa vào cám dỗ, chúng ta có thể tránh được những cuộc phiêu lưu từng khiến chúng ta bị tổn thương trong quá khứ. Hầu hết, chúng ta có những cơ chế tự bảo vệ. Chia sẻ quan điểm của Bilbo Baggins về cuộc sống mà ông đã nêu lên trong tác phẩm The Hobbit. Chúng ta chỉ là những con người chất phác, đơn giản, không quen với những cuộc phiêu lưu, những sự xáo trộn gây bối rối, lo âu. Tôi không thể nghĩ rằng mọi người tìm thấy gì trong những thứ đó. Giả sử chúng ta theo lời khuyên của Rumi và tìm thấy các cơ chế bảo vệ trong bản thân, làm thế nào chúng ta thuyết phục họ tháo gỡ lớp vỏ bọc khi sự thật là những rủi ro về việc bị tổn thương rất cao? Nếu chúng ta quan tâm đến mọi người, họ có thể làm tổn thương hoặc kiểm soát chúng ta. Nếu quá dính mắc, chúng ta có thể phải trải nghiệm lại cảm giác xấu hổ, bị hắt hủi, lo âu hoặc những điều xáo trộn gây bực bội khó chịu khác. Tại sao phải chấp nhận những rủi ro như vậy? Câu trả lời là chúng ta phải giảm thiểu rủi ro để đạt được nhiều hơn những gì Brené Brown gọi là tính co giãn của sự hổ thẹn. Nó chỉ ra rằng những cảm giác khó chịu ấy được kiềm giữ bởi ký ức tuổi trẻ. Các phần dễ bị tổn thương của chúng ta được đông cứng lại trong quá khứ. Khi chúng ta bị tổn thương hoặc xấu hổ và bất cứ khi nào có những điều tương tự xảy ra trong hiện tại, tất cả những cảm xúc ấy lại được kích hoạt và áp đảo chúng ta. Một khi chúng ta chữa lành những tổn thương này, thì việc bị tổn thương không còn quá đáng sợ. Khả năng bị đe dọa sẽ thấp hơn và cơ chế bảo vệ của chúng ta sẽ giảm thiểu. Cho phép ánh mặt trời trong tâm trí chúng ta rọi sáng đến những nỗi đau khổ của người khác. Ngoài ra, với sự hàn gắn này, chúng ta sẽ không phải tiêu tốn nhiều thời gian và năng lượng để cố gắng lấp đầy khoảng trống hoặc bù đắp cho cảm giác vô giá trị của mình bằng sự công nhận của người khác hoặc bằng vật chất. Bởi chúng ta sẽ có cảm nhận mạnh mẽ hơn về giá trị vốn có của mình. Tâm từ bi của chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn khi nó không bị tắc nghẽn do những phấn đấu điên cuồng của chúng ta. Thực hành tâm từ bi. Hãy suy nghĩ về một người đã khiến trái tim bạn khép chặt. Đó có thể là một thành viên gia đình, đối tác, đồng nghiệp hoặc bất cứ ai mà bạn chọn. Sau đó, theo tưởng tượng, bạn hãy để họ đi vào căn phòng của bạn, rồi bạn nhìn người ấy từ bên ngoài qua cửa sổ. Bây giờ, hãy tập trung vào trái tim mình và lưu ý lúc nào thì nó cảm thấy khép kín, chai sạn hoặc tắc nghẽn. Hãy tập trung vào một trong những cảm giác ấy và cố gắng mở rộng tâm trí đến những gì đã khiến trái tim bạn phản ứng theo cách đó. Hãy hỏi cảm giác ấy rằng nó sợ sẽ xảy ra điều gì khi làm như vậy và chờ đợi một câu trả lời tự đến thay vì cố gắng để suy nghĩ về câu trả lời. Câu trả lời có thể sẽ cung cấp cho bạn một gợi ý liên quan đến phần bị tổn thương mà nó bảo vệ. Do đó, nếu bạn có thể cho nó thấy bạn đánh giá cao sự cố gắng của nó và hỏi nó có sẵn sàng cho bạn biết thêm về phần tổn thương không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy tôn trọng câu trả lời này và tìm một phương pháp trị liệu để giúp bạn trong các bước tiếp theo. Nếu câu trả lời là có, hãy yêu cầu phần bị tổn thương cho bạn biết về nó và vì sao mà nó bị tổn thương. Phần tổn thương sẽ cho bạn biết về nó và lý do tại sao nó như vậy. Khi ấy, hãy xem bạn có thể bày tỏ tâm từ bi với nó như thế nào. Nói cách khác, bạn đang mở rộng tình yêu cho một phiên bản non trẻ hơn của chính mình. Việc đơn thuần chứng kiến nỗi đau với tâm từ bi về phần bị tổn thương của bạn sẽ phải trải qua một chặng đường dài hướng tới việc chữa lành nỗi đau và giúp bạn ít bị tổn thương hơn trước những người khác. Sau đó, việc mở rộng trái tim của bạn với những người ấy sẽ được an toàn hơn. 8. Alan Locos chọn câu cách ngôn: một trong những tác động của nỗi sợ hãi là làm xáo trộn các cảm giác và tạo ra những điều khác hẳn chúng. Miguel de Cervantes, tác phẩm Don Quixote. Chủ đề: nỗi sợ hãi và tâm từ bi. Tôi tin rằng trái ngược với tình yêu và lòng trắc ẩn là nỗi sợ hãi. Sợ hãi là trở ngại cho tình yêu. Sợ hãi là một đối thủ của lòng trắc ẩn và là một đối thủ đáng gờm. Điều khôn ngoan là nhìn sự vật như chính bản chất của chúng. Theo sau đó là một trái tim nhân hậu và yêu thương sẽ giúp chúng ta sống khôn ngoan hơn. Một nguyên tắc hữu ích cần nhớ là điều có vẻ khôn ngoan nhưng không tử tế thì không phải là khôn ngoan. Điều có vẻ giống lòng trắc ẩn nhưng không khôn ngoan thì không phải là lòng trắc ẩn. Rõ ràng, tình yêu và nỗi sợ hãi không thể cùng chung sống trong ta. Nói cách khác, nếu suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta xuất phát từ lòng yêu thương thật sự, thì chúng ta sẽ không phải trải qua nỗi sợ hãi. Ngược lại, nếu những suy nghĩ, lời nói hoặc hành động được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, thì chúng ta sẽ không thể hành động với tâm từ bi được. Trong những lúc như vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng nếu người này, người nọ đã không hành động theo cách đó, hoặc nếu điều này, điều kia đã không xảy ra, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, mà có thể là như vậy. Nhưng hoàn cảnh và điều kiện tồn tại như chúng vốn có. Vì thế, chính cách ta trải nghiệm chúng sẽ quyết định hạnh phúc của ta. Lusa May Ancot dường như hiểu được điều này khi nói: tôi không sợ bão nên tôi học cách điều khiển con tàu của mình. Điều mà hầu hết chúng ta muốn được chấp nhận vô điều kiện chính là bản thân chúng ta với những sai lầm và kém cỏi của mình. Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần phải chấp nhận người khác với những gì họ có. Chúng ta phải nhận ra những mong muốn, nguyện vọng và nhu cầu của người khác cũng quan trọng với họ như những mong muốn, nguyện vọng và nhu cầu của chúng ta đối với chúng ta. Một người biết yêu thương, trắc ẩn là người hiểu được tất cả đều là bạn đồng hành trong hành trình này. Rằng tất cả chúng ta đều trải nghiệm những niềm vui và nỗi buồn trong hành trình được gọi là cuộc sống này. Việc thực hành metta, tức tâm từ hay tình yêu thương được dạy theo truyền thống Phật giáo. Trước tiên, phải mang đến những ý tưởng yêu thương cho bản thân mình, sau đó cho tất cả chúng sinh. Việc tập luyện đưa ra những suy nghĩ của tâm từ bi có thể hóa giải nỗi sợ hãi, tức giận và tham lam, là những kẻ phá hoại tình yêu. Thực hành tâm từ bi cuối cùng là trở thành một con người biết yêu thương, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất và bị bạc đãi nhất. Điều này không có nghĩa là trở thành một nạn nhân bị chà đạp, mà thay vào đó là một người sống với tâm từ bi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ở một số người, hạt giống của tình yêu có thể không nảy mầm bởi vì nó đã không nhận được ánh sáng, nhiệt lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng của nó. Nhưng tình yêu như ánh nắng mặt trời, bất kể có bao nhiêu ngày mây mù, nó vẫn hiện hữu, vẫn sẵn sàng tỏa sáng vào thời điểm tiếp theo. Thực hành tâm từ bi. Khi cảm thấy tức giận, căng thẳng hay lo âu, hãy nhắc nhở mình rằng những cảm xúc ấy bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Hãy dừng lại và cố gắng xác định nguyên nhân của nỗi sợ hãi. Khi bạn mất kiên nhẫn, oán hờn hay giận dữ, hãy dừng lại và tự hỏi, được rồi, nỗi sợ hãi này là gì? Có lẽ một số người cảm thấy khó khăn để thừa nhận nỗi sợ hãi, nhưng nó là một cảm giác hoàn toàn bình thường và là một phần của tính cách con người. Hãy lặng yên và tự hỏi mình lần nữa, nỗi sợ hãi này là gì? Hãy nhớ rằng những suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động không đến từ tình yêu thương, và tâm từ bi sẽ có nhiều khả năng đến từ nỗi sợ hãi.